Chào mừng quý vị đã đến với bài học cuối cùng. Tựa của bài này là ngôn ngữ của Thánh Linh. Tại sao Chúa lại ban cho chúng ta một ngôn ngữ khác hơn ngôn ngữ của chúng ta có thể hiểu được? Quý vị có nghĩ đó là câu hỏi hay không? Trong Côrintô nhất đoạn 14 câu 2, vì người nào nói tiếng lạ không phải nói với con người mà nói với Đức Chúa Trời. Đây không phải nói đến loại tiếng lạ nơi công cộng. Đây là nói về việc cầu nguyện. Khi chúng ta cầu nguyện tiếng lạ, chúng ta nói trực tiếp với Chúa chứ không phải với con người. Hãy nghe trong Roma đoạn 8 câu 26, Thánh Linh giúp chúng ta trong sự yếu đuối của chúng ta. Sự yếu đuối của chúng ta là gì? Vì chúng ta không biết nên cầu nguyện điều gì, cũng không biết cầu nguyện như thế nào. Chúng ta không biết điều gì, chúng ta không biết cách cầu nguyện. Quý vị có bao giờ gặp phải tình huống như vậy không? Có lẽ có ai đó đến Miến Điện hay Campuchia ngay bây giờ cần giúp đỡ. Người đó đang cô đơn, đang gặp rắc rối và chúng ta không biết làm sao để cầu nguyện cho người này. Nhưng Thánh Linh thì biết. Ồ, Chúa ơi, thế là bây giờ quý vị hiểu được một ít chúng ta sẽ đi đâu rồi đúng không? Để tôi đưa cho quý vị nhìn thấy một ít về vấn đề này. Nếu tôi bước vào phòng làm việc của Tổng thống Mỹ, tôi bước ngay vào phòng bầu dục. Thưa Tổng thống, ngài khỏe không? Tôi có thể nói chuyện với ông, ngang hàng với ông được không? Không, ông biết nhiều điều về tình hình an ninh của nước Mỹ, chuyện gì xảy ra cho chính quyền. Ông phải hạ mình xuống để nói chuyện với tôi ở mức của tôi. Khi tôi bước đến văn phòng của vua vũ trụ, nếu tôi chỉ cầu nguyện bằng tiếng Anh, tôi chỉ nói chuyện với Chúa ở mức độ của tôi. Chúa phán rằng ta không muốn làm thế với con cái ta. Ta muốn bước vào mối thông công sâu nhiệm để con cái ta có thể thông công với ta ở mức độ của ta. Chúa phán ta sẽ giúp đỡ ngươi. Danh Ngài là Đức Thánh Linh. Biết rất nhiều lần tôi đang cầu nguyện trong Thánh Linh khi cầu nguyện trong tiếng Anh. Một số người nghĩ chỉ khi cầu nguyện trong Đức Thánh Linh khi quý vị cầu nguyện trong tiếng lạ. Không. Có những lúc cầu nguyện tiếng lạ và tôi cầu nguyện cho sự thông giải và thế là tôi nói trong tiếng Anh. Điều gì xảy ra? Tôi cầu nguyện những gì Thánh Linh đang nói bằng tiếng Anh. Quý vị có hiểu tại sao Tổng thống Mỹ không muốn nói với tôi biết mọi chuyện về tình hình an ninh hay không? Tôi có thể trở thành điệp viên. Ông không muốn để lọt mọi thông tin ra không đúng đối tượng, phải không nào? Tiếng lạ khiến cho kẻ thù không biết chuyện gì xảy ra. Bao nhiêu người trong quý vị biết rằng chúng ta đang ở trong chiến trận? Chúng ta đều đang ở trong chiến trận. Kinh Thánh nói trong Côrintô nhất đoạn 2 câu 7 đến câu 8, chúng tôi nói khôn ngoan mầu nhiệm, khôn ngoan đã được giấu kín nên chúng ta không biết cầu nguyện điều gì. Chúng ta không biết cách cầu nguyện, đó là bí mật. Vậy thì tại sao là bí mật? Vì quân đội dùng trong điện đàm, ví dụ như gấu ba ba gọi gấu con nghe rõ trả lời, hay bất kỳ tín hiệu nào mấy anh lính dùng. Tại sao? Alpha 1 nghe rõ trả lời. Vì kẻ thù có thể nghe lén, biết được chiến thuật là gì. Hãy nhìn Denver Broncos, đội Peyton Manning của chúng ta. Anh ta ngồi đó và thình lình anh thấy một đối thủ ngồi đối ngang. Họ áp sát, họ sẽ làm cái đầu rơi quá, rồi anh ta la lên, Omaha, Omaha. Quý vị có bao giờ nghe người ta nói Omaha, Omaha không? Omaha có liên hệ gì với bóng đá? Đó là ngôn ngữ ký hiệu mà mọi người trong đội của anh ta hiểu mà thôi. Đức Thánh Linh ban cho chúng ta sự khôn ngoan mầu nhiệm này, phải không nào? Ông nói, chúng ta nói về khôn ngoan mầu nhiệm, khôn ngoan được giấu kín mà Chúa đã định cho sự vinh hiển của chúng ta từ trước buổi sáng thế. Mà không một vua chúa đời này hiểu được, vì nếu họ hiểu, họ sẽ không đóng đinh Chúa vinh hiển. Ông đang nói về sự thật rằng nếu khôn ngoan tri thức khải thị mà giao cho kẻ thù chắc chắn sẽ không đóng đinh Chúa vinh hiển, vì Đức Chúa Trời phải giữ kín bí mật này. Còn có nhiều điều khác hơn là sự đóng đinh mà Chúa không muốn tiết lộ. Để tôi nói với quý vị điều này, kẻ thù có thể huy động tấn công quý vị, nó huy động tất cả các con quỷ tại một nơi và nó tác động lên con người và nó sẽ gây ra sự tàn phá. Quý vị có biết điều đó không? Chúa đặt trong lòng của mẹ quý vị và bà ta quỳ gối bắt đầu cầu nguyện trong Thánh Linh. Quý vị hiểu điều đó không? Bà ta cầu nguyện trong Thánh Linh, thình lình có một đạo binh thiên sứ xuất hiện và quét sạch thế lực tà linh và không gì xảy ra cho quý vị. Tôi thích điều này thật lạ lùng. Hallelujah. Đó là lý do Phaolô nói tôi ước ao anh em nói được tiếng lạ. Làm sao quý vị biết chuyện gì xảy ra trong thế giới thần linh khi quý vị không biết điều gì xảy ra trong thế giới tâm linh? Tôi không phải là Peyton Manning vì anh ta có thể phân biệt được chuyện gì xảy ra, nhưng quý vị biết rất nhiều cơ đốc nhân non trẻ không thể phân biệt được điều gì xảy ra trong thế giới thần linh. Chúa phán ta phải bày tỏ cho con cái ta cách thức nói ra sự khôn ngoan, đưa ra những mạng lệnh cần ban ra. Vì quý vị chắc còn nhớ Chúa đặt con cái loài người cai quản quả đất. Chúa không hành động trên đất trừ khi qua môi miệng của ai đó. Quý vị để ý, Phao-lô nói, dù tôi nói tiếng loài người hay của thiên sứ, có những lúc tôi cần cầu nguyện tiếng lạ và tôi biết Thánh Linh ban cho tôi mạng lệnh để thiên sứ làm công việc đó. Toàn bộ bầu không khí đã thay đổi trong các hội thánh vì tôi nói những lời này và tôi thốt lên, ồ, điều gì đó đã xảy ra ở đây. Vì tôi cảm thấy uy quyền dấy lên. Quý vị có theo kịp tôi không? Chúng ta phải phục hồi uy quyền này trở lại hội thánh. Chúng ta phải lấy lại điều này. Nếu các sứ đồ cần điều này, sao chúng ta lại không cần? Hy vọng rằng quý vị theo kịp. Tiếng lạ cũng dùng cho mục đích gần gũi và thông công. Vợ tôi đã ở với nhau rất lâu nên chúng tôi nghĩ ra ngôn ngữ riêng. Khi tôi nói CBIO và không, chắc chắn không ai hiểu gì đâu. Quý vị đoán mình đang nói gì vậy? Xin lỗi, tôi đọc là CBIO. Tôi có nói sai gì đâu. Vì chúng tôi phát minh ra ngôn ngữ này lâu lắm rồi. Khi tôi mới lấy nhau, mọi sự đều dồn về Outreach International. Tất cả chức vụ đều là Outreach International. Quý vị biết chúng tôi đã làm gì không? Chúng tôi mở một Cobro Bunny Outreach International. Rồi tôi nhìn vợ tôi và nói CBIO. Và cô ta biết ngay là tôi muốn ôm cô ta và cô muốn hôn cô ta. Đó là ngôn ngữ của thân mật. Vợ tôi chỉ cần liếc nhìn. Cô ta nói điều gì đó giữa một nhóm người và tôi biết cô không hài lòng với ai đó. Hay cô ta hài lòng với một chuyện gì đó, tôi hiểu ngay, nhưng không ai khác hiểu được. Tại sao? Vì chúng ta có ngôn ngữ riêng. Cũng vậy, môi lưỡi chúng ta phát triển sự thân mật với Chúa. Quý vị biết điều gì không? Nếu tôi nói chuyện với Ngài ở mức của tôi, làm sao tôi có thể hiểu những điều sâu nhiệm của Chúa? Làm sao tôi thật sự thân mật với Chúa? Đó là lý do tiến sĩ Chu nói 90% trong 2 giờ cầu nguyện mỗi ngày đều cầu nguyện trong tiếng lạ. Vì quý vị biết có sự thân mật sâu nhiệm hơn. Đến đây quý vị biết rồi. Nhưng có người nói, Mục sư John ơi, tôi không hiểu những gì tôi cầu nguyện. Kinh Thánh nói, hãy cầu nguyện để quý vị thông giải. Vì khi tôi cầu nguyện tiếng lạ, tâm linh tôi nói, nhưng hiểu biết tôi không hiệu quả. Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 14, quý vị không biết những gì quý vị đang nói đâu. Đó là lý do ông nói câu trước, người nào nói tiếng lạ hay cầu nguyện để người đó được thông giải trong câu 13. Khi tôi cầu nguyện hay thông công với Chúa trong tiếng lạ, tôi xin Chúa ban cho tôi sự thông giải. Sau đó quý vị biết điều gì sẽ xảy ra không? Những ý tưởng khôn ngoan, sự dạy dỗ thình lình xuất hiện. Nó giống như những điều gì giấu kín dưới lòng biển và bây giờ trồi ngược trở lên. Đó là điều gì đã xảy ra. Những ý tưởng sứ điệp khải thị trong Kinh Thánh. Tôi nhận được câu Kinh Thánh và tôi nói, Chúa ơi, con không hiểu điều này. Rồi sau đó, Thánh Linh ơi, hãy dạy dỗ con. Và tôi bắt đầu cầu nguyện tiếng lạ. Có phải sự thông giải đến liền không? Thường là không. Thường là đến khi tôi lái xe sau đó, hay tôi đi đánh gôn, hay tôi đi tắm. Thình lình tôi thốt lên, bam, đây đúng rồi. Những khải thị này đến vì tại sao tôi để thì giờ cầu nguyện trong Thánh Linh. Quý vị thấy, chúng ta là những người thiên về kết quả. Chúng ta muốn thấy kết quả nhanh và ngay bây giờ. Quý vị phải hiểu khi cầu nguyện trong Thánh Linh, quý vị đầu tư vào những gì sẽ xảy ra sau đó. Sự khôn ngoan sẽ xuất hiện. Cần nhiều đức tin cầu nguyện tiếng lạ đến mức thân mật như thế hơn là quý vị chỉ cầu nguyện thông thường bằng tiếng Anh. Nhưng đừng hiểu lầm tôi, Phao-lô nói, tôi cũng cầu nguyện bằng trí hiểu. Tôi cầu nguyện trong tiếng Anh, tôi sẽ cầu nguyện trong Thánh Linh nữa. Tôi sẽ hát trong Thánh Linh và hát trong tiếng Anh. Trí hiểu, tôi sẽ hát trong Thánh Linh. Ông nói hãy làm cả hai, vì tại sao? Khi tôi cầu nguyện trong tiếng Anh thì nó gây dựng tâm trí. Khi gây dựng lý trí tôi, nó làm cho tâm trí tôi lắng động xuống. Quý vị có theo kịp không? Nó giúp tôi cảm xúc về Thánh Linh, về Chúa Giê-xu và Chúa Cha. Nó giúp tôi có cảm xúc về con cái tôi. Khi tôi cầu nguyện cho các con tôi trong tiếng Anh, nó giúp tôi. Ôi, con thương Edison rất nhiều. Ôi, con thương Augustine rất nhiều. Con thương Alex nữa, Chúa ơi. Điều đó rất tốt. Quý vị nên cầu nguyện trong tiếng Anh nữa. Trong Châm Ngôn đoạn 20 câu 27 có chép, tâm linh con người là ngọn đèn của Chúa, dò xét các nơi bí ẩn của lòng. Thánh Linh không nói với cái đầu của chúng ta. Ngài nói với tâm linh chúng ta. Đó là điều Kinh Thánh nói, tâm linh con người là ngọn đèn của Chúa. Quý vị theo kịp không? Đó là chỗ Ngài soi sáng. Ngài phán với tâm linh chúng ta, khi chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh và xin được thông giải như tôi đã nói, nó sẽ giống như nước sôi sùng sục lên. Họ bắt đầu xuất hiện trong hồn của chúng ta, đó là chỗ Thánh Linh phán. Trong Châm Ngôn đoạn 20 câu 5, lời khuyên, mọi người hãy nói lời khuyên. Ý định là gì? Tôi cần lời khuyên, tôi cần biết nên làm gì. Hãy nghe kỹ. Tôi sẽ đi qua một số câu kinh thánh và quý vị nên nghe kỹ những câu này. Lời khuyên trong lòng người như nước sâu, người khôn ngoan sẽ múc lấy nó. Châm ngôn đoạn 20 câu 5. Lời khuyên của Ngài trong lòng quý vị như nước sâu. Người nam và người nữ khôn ngoan là những người đến múc lấy nó. Làm sao chúng ta múc lấy nó? Chúa Giêsu nói trong Giăng đoạn 7, kẻ nào tin ta hãy đến mà uống. Vì Kinh Thánh tuyên bố dòng sông nước sống sẽ tuôn ra từ tấm lòng của người đó. Giăng đoạn 7, câu 38. Lời khuyên trong lòng người như nước sâu, phải không? Điều này quá hay, phải không nào? Vậy Kinh Thánh mà Ngài nói đến như Kinh Thánh nói là gì? Ngài đang nói đến Ê-sai, đoạn 12, câu 3, trong đó nói, ngươi sẽ dùng vui mừng mà múc nước từ giếng cứu rỗi. Theo châm ngôn, nước tuôn ra từ tấm lòng chúng ta là lời khuyên, hay sự mầu nhiệm, hay khôn ngoan bí mật của Chúa. Chúa Giêsu nói rất rõ cho chúng ta rằng nguồn nước đó chính là Thánh Linh, đúng không? Ngài biết mọi sự, ngay cả những điều sâu nhiệm của Chúa. Ngài là nguồn nước sống, và nếu chúng ta lật tới Côrintô nhất đoạn 2, chúng ta sẽ gộp hết ý này lại. Chúng ta nói sự khôn ngoan hay lời khuyên của Chúa trong sự mầu nhiệm. Hãy nghe từ mầu nhiệm. Nó không có nghĩa là mầu nhiệm như trong tiếng Anh. Từ Hy Lạp là mysterion, nghĩa là giấu kín hay là khôn ngoan chưa được bày tỏ hết. Hãy tưởng tượng như thế này. Anh hầu bàn đến, anh ta đặt đĩa thức ăn trước mặt tôi. Nếu quý vị ở trong nhà hàng sang trọng, họ sẽ dùng khăn che thức ăn lại. Tôi đến nhiều nhà hàng sang trọng trước khi người ta bày thức ăn ra. Có 4 người trong chúng tôi ngồi tại bàn và có khăn đậy thức ăn. Thình lình, 4 anh hầu bàn, voila! Chuyện gì xảy ra? Họ vừa mới phơi bày điều mầu nhiệm, thức ăn đã có sẵn rồi. Nó đang bày ra trước mắt tôi, nhưng nó bị tấm khăn che lại, nó bị che giấu khỏi tôi. Khi anh hầu bàn lấy khăn ra, thức ăn được bày ra. Mầu nhiệm không có nghĩa là bí ẩn, nó có nghĩa là sự thật chưa được bày tỏ cho trí hiểu của chúng ta. Chúng ta nói sự khôn ngoan hay lời khuyên của Chúa trong sự mầu nhiệm, hầu cho chúng ta biết những điều mà Chúa đã ban cho chúng ta cách miễn phí. Chúng ta cũng nói những điều này không phải bằng lời nói mà khôn ngoan của con người dạy, nhưng Thánh Linh dạy, lấy những điều thuộc linh so sánh sự thuộc linh. Corinto nhất đoạn 2, câu 7 và 12, 13. Hãy nghe những gì Phao-lô nói trong Corinto nhất đoạn 14 câu 2 và gộp hết thảy lại. Vì người nào nói tiếng lạ thì không nói với con người mà nói với Chúa, vì không ai hiểu người đó, nhưng người đó nói những sự mầu nhiệm trong tâm linh. Người đó nói sự mầu nhiệm, sự khuyên lơn mầu nhiệm trong lòng người như giếng sâu, người khôn ngoan múc lấy nó, từ trong lòng người đó tuôn ra dòng sông nước sống. Chúng ta nói sự mầu nhiệm kín dấu mà Thánh Linh nói qua tiếng lạ. Nói những sự mầu nhiệm để người nam và người nữ khôn ngoan nhiều lần. Để tôi giúp quý vị hiểu điều tôi đang nói ở đây. Nhiều lần tôi đọc những câu kinh thánh này mà tôi không hiểu nó, như tôi đã nói trước đây, rồi tôi bắt đầu cầu nguyện trong Thánh Linh thì hiểu biết đến. Rất nhiều lần tôi đang viết sách và thình lình tôi cảm thấy như hết ý. Tôi cảm thấy như tôi không biết viết cái ý gì tiếp đây. Tôi đứng dậy và đi qua đi lại trong phòng khách sạn và thình lình một mạch nước tuôn ra. Rồi tôi ngồi xuống viết trở lại. Đôi khi viết đến nhiều giờ, khi tôi còn độc thân, việc tôi nên lấy ai là một điều hết sức mầu nhiệm. Tôi biết tôi thật sự thích cô gái là Lisa Tuscano. Tôi biết tôi bị cuốn hút bởi cô ta. Tôi thích cá tính của cô ta. Nhưng tôi muốn cô gái nào Chúa chọn cơ. Và tôi quyết định sẽ tạm xa nhau. Và chúng tôi quyết định sẽ tạm xa nhau. Cô ở Arizona, còn tôi ở Dallas. Tôi nói chúng ta hãy cầu nguyện 30 phút mỗi ngày suốt 30 ngày. Và chúng tôi đã làm như vậy. 30 phút mỗi ngày suốt 30 ngày. Hãy nghe tấm lòng của em. Nếu em cảm thấy khó chịu, áy náy, thì Chúa đang muốn chúng ta chú ý rằng có điều gì đó sai trật rồi. Nhưng nếu em cảm thấy bình an, thì đó là Thánh Linh làm chứng. Hãy lắng nghe kỹ. Kinh Thánh nói, hễ ai được Thánh Linh dẫn dắt, thì ấy là con trai, con gái của Chúa. Sau đó, Ngài biết cách Ngài dẫn dắt, vì Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta. Đây là cách chính yếu mà Thánh Linh dẫn dắt chúng ta. Quý vị có bao giờ làm việc gì đó mà quý vị cảm thấy có nhiều điều khó chịu, điều gì đó cắn rứt trong lòng quý vị không? Và chuyện gì sai ở đây? Không sao, tôi đã từng gặp vậy trước đó rồi. Tôi muốn đi đến đó. Đó là lúc Thánh Linh nói, đừng đi. Nếu quý vị cảm thấy muốn đến đâu đó rồi quý vị cảm thấy có bình an bên trong, đó là bình an của Chúa cai trị trong lòng quý vị. Colossae nói bản dịch Amplify dịch nha, cai trị như trọng tài. Đó là Thánh Linh, đây là ta đây. Có những quyết định tôi đưa ra trong chức vụ này, tôi làm theo cách đó. Tôi cầu nguyện trong Thánh Linh. Tôi đưa ra quyết định, tôi cảm nhận bình an, sự bình an thật tận tâm. Tôi không nghe gì cả, nếu tôi phải viết thư, tôi chắc sẽ viết. Thật lấy làm tốt cho Thánh Linh và tôi rằng chúng ta nên làm việc này. Trong bài học về Đức Thánh Linh, Ngài phán với tôi, vì tôi sẽ giảng về chủ đề khác. Tôi chuẩn bị một sứ điệp khác. Cả nhóm chúng tôi đưa ra một cái tựa rất hay và chúng tôi vẫn hy vọng. Nhưng khi tôi tiếp tục kiên ăn kỳ này, Thánh Linh phán ta muốn con giảng về điều này. Nên tôi thay đổi mọi thứ. Tôi hiệp ý với con trai Addison và vợ là Lisa. Vợ con tôi đều cảm thấy vậy. Tôi hỏi họ để xác chứng vì cùng một Đức Thánh Linh trong điều đó. Được, mẹ con em cảm thấy điều này đúng. Mẹ con em cảm thấy anh cần giảng về Thánh Linh. Nhiều quyết định được đưa ra theo cách đó. Tôi gặp phải điều gì đó. Tôi bắt đầu cầu nguyện trong Thánh Linh. Tôi nhận được cảm giác bình an và tôi nói, thôi được. Nếu tôi nhận được sự ngăn trở, tôi sẽ nói, ôi thôi, mình không làm việc này, mình làm việc gì đây, có trục trặc gì rồi. Đôi khi tôi làm, nhiều người gần tôi khó chịu, bởi vì tại sao tôi cam kết chắc chắn rằng tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà tôi biết Thánh Linh không làm chứng về bước kế tiếp. Nói cách khác, Ngài sẽ ban cho quý vị vùng nào quý vị dự tính đến. Chẳng hạn, tôi không ngồi xuống mà nói Sherry để tôi cầu nguyện cho hội thánh trong thành phố này. Tại sao? Vì tôi đã biết Chúa đã bảo tôi đi rồi, hãy đến nước Mỹ đem những gì ta giao cho con đến những nơi chiến lược. Tôi không có ngăn trở nào, tôi không tìm kiếm bất kỳ điều gì nữa, tôi cảm thấy như là thôi được. Mình sẽ đến đó, nhưng liên quan đến việc phân phối các bài học này cho các mục sư khắp nơi trên thế giới, Chúa ban cho tôi một lời hứa. Quý vị hiểu không? Vì đây là những con người đặc biệt nằm bên ngoài lãnh thổ chúng ta. Tôi chỉ ở trong thế giới tiếng Anh. 20.000 hội thánh đang dùng tài liệu của chúng tôi và rồi Chúa phán ta muốn con trao những tài liệu này trong tay của nhiều người khắp nơi trên thế giới. Bây giờ tôi gặp Addison và Lisa rồi nói anh sẽ cho 250.000 cuốn sách cho các mục sư trong năm tới. Ôi, cuộc họp rất căng thẳng. Nhưng tôi làm gì đây? Tôi không có lời hứa nào từ Chúa cho việc này. Thánh Linh không nói ta muốn tặng 250.000 cuốn sách, nhưng nó hợp với những gì Ngài phán 6 tháng trước đó, bây giờ ta sai con đến khắp thế giới. Quý vị có hiểu những gì tôi đang nói không? Quý vị phải học cách Ngài thông công. Khi quý vị sống chung với ai nhiều năm, quý vị phải biết cách thông công với họ. Có một số điều Lisa nói với tôi rất thẳng thừng và can đảm, có những điều vợ tôi chỉ nói sơ qua và tôi hiểu liền. Cảm tạ Chúa, bây giờ tôi hiểu được hết à. Có những điều mầu nhiệm trước đây, tại sao việc này xảy ra? Tại sao tôi hiểu được điều này? Tôi không hiểu tại sao cả. Tôi thường cầu nguyện trong Thánh Linh. Tôi thường đọc Kinh Thánh và thình lình. Tôi nhận ra đây là lý do việc này xảy ra. Quý vị hiểu điều tôi nói không? Thành thật mà nói, tôi chia sẻ điều này, nó rất quan trọng nên tôi phải nói. Đây là cách mà Thánh Linh xử lý tôi. Tôi nghĩ được Thánh Linh dạy điều này nên tôi sẽ chia sẻ. Tôi thấy thì giờ cầu nguyện của tôi ngày càng hiệu quả hơn vào buổi sáng khi bắt đầu bằng cách đọc Kinh Thánh. Và Chúa, cách Ngài bày tỏ cho tôi là hãy bắt kịp Ngài. Giống như là Chúa xua tan đám mây và nó bắt đầu mở ra. Khi tôi bước vào phòng riêng cầu nguyện sáng nay, tôi kết nối với Chúa vào buổi sáng. Tôi kết nối rất nhanh. Và một điều khác, một bí quyết khác, Kinh Thánh nói Chúa được những người vây quanh Ngài tôn kính Ngài trong Thi Thiên đoạn 89 câu 7. Trước đây tôi thường hay bị tranh chiến để bước vào sự hiện diện của Chúa. Sau đó tôi bắt đầu thay đổi và suy nghĩ Ngài thật oai nghi thay. Nào, đấng oai nghi bước vào đây cùng với tôi. Thình lình có sự hiện diện của Ngài, tôi cảm thấy thật tuyệt, điều gì xảy ra vậy? Tôi bước vào sự hiện diện của Ngài nhanh hơn vì tôi tôn kính Ngài. Ngài được vây quanh bởi những người tôn kính Ngài. Chúa Giêsu phán, lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nghĩa là tôi bước vào sự hiện diện của Chúa với niềm tôn kính thánh. Quý vị hiểu không? Những điều mầu nhiệm là những điều được giấu khỏi lý trí tự nhiên của chúng ta. Tôi sẽ nói lại, sự mầu nhiệm có thể là hội thánh, có thể là chức vụ mà tôi là một thành viên. Điều gì tôi nên dâng, nhà nào tôi nên mua, vị lãnh đạo mà tôi nên cầu nguyện một cách sốt sắng, cách nào để tôi cầu nguyện hiệu quả cho mục sư hay người thân trong gia đình tôi. Và dĩ nhiên quý vị biết danh sách này thì vô tận. Tôi rất vui là Chúa không để chúng ta chỉ biết cầu nguyện theo trí hiểu riêng của chúng ta. Vì tôi rất giới hạn về những gì xảy ra quanh tôi. Nhưng khi tôi đầu phục Thánh Linh, tôi không bao giờ quên có một người mục sư, chúng tôi thường cầu nguyện với nhau. Lần nọ tôi có ý nói, chúng tôi quen biết nhau ở Trung Đông trong Thánh Linh nói chuyện, đưa ra hướng đi, ngôn ngữ của chúng tôi thay đổi. Tôi đã rơi vào tình huống trước đây tôi đang cầu nguyện về điều gì đó. Và tôi nói tiếng của người phương Đông, đôi khi tôi nói tiếng châu Phi. Đó là khi tôi biết tôi đi từ chỗ cầu nguyện cho bản thân hay gia đình tôi đến chỗ cầu nguyện cho người khác có nhu cầu trên thế giới này. Đây là một điều lạ lùng. Đây là điều Chúa đã ban cho mỗi người trong chúng ta. Đó chính là Omaha, Omaha đối với Peyton Manning. Đó là ngôn ngữ của quân đội, kẻ thù không hiểu nổi. Đó là lý do nó chống lại tiếng lạ rất kịch liệt. Nó muốn chúng ta tách biệt ra, cô lập khỏi, không gắn kết với nhau qua thánh linh. Phaolô nói với các hội thánh khác này, tôi ở cùng anh chị em khi anh chị em nhóm lại. Tôi không ở đó với anh chị em bằng thân xác, nhưng tâm linh tôi ở đó và tôi thấy anh chị em thấy rất trật tự. Làm sao Phaolô làm được việc đó? Ông bước vào trong thánh linh. Ông cầu nguyện tha thiết trong thánh linh để Ngài ban cho ông cái nhìn thoáng về những gì xảy ra ở đó. Có một người từ bộ lạc Maasai và anh ta ở cùng với một vài người bạn sống tại Pittsburgh, Pennsylvania. Tôi quen những người đó. Anh ta ở với họ một tháng và anh ta nhận tin tức đều đặn về gia đình của anh ở quê nhà. Rốt cuộc, người chủ nhà hỏi, này anh, làm sao anh biết tình hình ở gia đình của anh? Anh không có điện thoại di động, anh không có đường dây kết nối mạng nào. Làm sao đến làng của anh ở Kenya? Làm sao anh biết chuyện gì xảy ra? Anh nói, Phaolô biết chuyện gì xảy ra trong hội thánh Corinto. Chúa tỏ cho tôi chuyện gì xảy ra với người thân của gia đình tôi khi tôi cầu nguyện trong thánh linh. Anh này có thể liên lạc với họ theo cách đó. Đây là điều Chúa đã ban cho chúng ta, khả năng duy trì kết nối. Quý vị có biết nhiều khi tôi biết nhân sự của tôi hay các nhà tài trợ chúng tôi từ Messenger International cầu nguyện cho chúng tôi trong thánh linh bởi vì tôi đang đối diện với mọi điều nguy hiểm hay tồi tệ. Tôi thấy sự can thiệp của Chúa và tôi không cầu nguyện về điều đó. Tôi cũng không cầu nguyện về điều đó khi tôi cầu nguyện trong tiếng lạ trước khi chuyện đó xảy ra, hay là ai đó trong ban nhân sự cầu nguyện cho tôi trong thánh linh ngày đó, hay vợ tôi cầu nguyện cho tôi trong thánh linh, hay con tôi cầu nguyện cho tôi trong thánh linh, hay một số nhà tài trợ cầu nguyện cho tôi trong thánh linh. Đó là lý do tôi rất biết ơn Chúa, không chỉ những nhà tài trợ cho tài chánh của chúng tôi. Tôi biết ơn Chúa về những người cộng tác trong sự cầu nguyện. Tôi biết có nhiều người cầu nguyện cho chúng tôi và họ thật sự cầu nguyện và tôi rất biết ơn những việc này. Đó là nhờ sự kết nối và những gì tôi có được. Một lĩnh vực trong chức vụ mà phần lớn các tín hữu thấy gánh nặng đó là hướng đi. Gia-cơ nói trong anh em có ai thiếu khôn ngoan về việc sắp làm, người đó hãy xin Chúa đấng ban cho mọi sự cách rộng lượng. Làm sao chúng ta xin đúng như vậy? Bằng cách cầu nguyện trong thánh linh. Việc này áp dụng trong thương trường và hiệu quả trong chính phủ, nó hiệu quả trong cả giáo dục nữa. Chúng ta đối diện với nhiều tình huống trong địa hạt của chúng ta, dù nó là bán hàng, chúng ta không biết nên làm gì. Quý vị biết chúng ta nên làm gì? Hãy cầu nguyện trong thánh linh. Hãy đóng cửa văn phòng lại. Cầu nguyện trong thánh linh vì hãy nghe điều Chúa nói trong Ê-sai đoạn 48 câu 17. Ta là Đức Chúa Trời ngươi, đấng dạy dỗ ngươi được ích lợi, đấng dẫn ngươi con đường ngươi phải đi. Tôi tin rằng tôi không được kêu gọi để thành thương gia, nhưng nếu tôi là thương gia, tôi sẽ cầu nguyện trong thánh linh nhiều. Sau đó tôi đưa ra quyết định theo sự bình an trong lòng tôi. Quý vị có hiểu điều tôi đang nói hay không? Tôi biết một số người ở đây sống như vậy. Tôi nhìn các bạn bè của tôi bây giờ và thấy cách sống như vậy. Quý vị rất được phước. Ít lời của việc cầu nguyện tiếng lạ để tôi chia sẻ điều này. Số 1, đó là khiến kẻ thù không biết thông tin và có thể thành mối nguy đối với cuộc chiến của chúng ta với kẻ thù. Số 2, được thân mật với Chúa. Chúng ta có thể nói chuyện với Chúa ở mức độ của Ngài. Số 3, mở ra cho chúng ta cách để múc lấy sự khuyên lơn và khôn ngoan cho những hoàn cảnh chúng ta đối diện. Số 4, nó đem lại sự yên nghỉ và tươi mới. Phaolô nói trong Corinto nhất đoạn 14, hỡi anh em về hiểu biết đừng như con trẻ, trong luật pháp có chép, ông trích cựu ước, ta dùng môi lạ lưỡi khác mà nói với dân này. Ông trích lời nào? Ông trích lời của Ê-sai khi Ê-sai nói trong Ê-sai đoạn 28 câu 11 đến 12, Ngài dùng môi lạ lưỡi khác mà nói với dân này. Ngài phán, này là nơi yên nghỉ mà Ngài khiến kẻ mệt mỏi yên nghỉ, và này là nơi mát mẻ. Một người bạn của tôi, anh là mục sư tại một hội thánh lớn, anh nói chuyện với một mục sư khác cũng là mục sư của hội thánh lớn, và vị này nói tôi muốn bỏ chức vụ. Tôi mệt quá, tôi kiệt sức quá. Bạn của tôi nhìn anh ta, họ đang ngồi ăn trong nhà hàng, rồi anh ta hỏi, anh ngưng cầu nguyện trong thánh linh rồi, phải không? Anh ta nói, anh bạn tôi hỏi, thôi nào, hãy nói cho tôi biết, anh để bao nhiêu thời giờ cầu nguyện trong thánh linh? Anh ta nói, tôi liên tục soạn bài giảng và tôi phải lo nhiều chuyện với hội thánh một 15.000 tín hữu, anh biết không? Và tôi làm việc này, làm việc nọ. Anh bạn tôi hỏi, anh có cầu nguyện trong thánh linh không? Không, thành thật mà nói, tôi không cầu nguyện trong thánh linh. Anh bạn tôi nói, hãy bắt đầu cầu nguyện trong thánh linh. Đây là sự yên nghỉ, là sự tươi mới. Người đó bây giờ không còn muốn bỏ chức vụ nữa, quý vị ạ. Quý vị theo kịp không? Tại sao tiến sĩ Joe có thể là mục sư cho 830.000 tín đồ mà không bị cạn kiệt thuộc linh? Tôi không nghĩ một mục sư nào chịu trách nhiệm lớn hơn tiến sĩ Joe. Ông nói với tôi là ông gánh vác trọng trách của cả thế giới vì ông rất được kính nể và đón nhận cả thế giới và được nhiều người trên thế giới ngưỡng mộ. Ông ta cầu nguyện trong Thánh Linh. Hãy cầu nguyện trong Thánh Linh. Tôi thường quan sát Les Sommer, một người vĩ đại của Chúa, một sứ đồ tôi ngưỡng mộ. Tôi hay đón ông ở phi trường. Người này chỉ ngủ 4 tiếng mỗi đêm và ông viết cùng một lúc 4 cuốn sách. Ông chạy bộ như các thanh niên. Tôi nghĩ làm sao ông có năng lực như vậy? Vì ông nhận sự ý nghĩ từ việc cầu nguyện trong Thánh Linh. Tôi đảm bảo với quý vị sẽ không bị kiệt sức như một số người. Đừng hiểu lầm tôi. Chúng ta không nên lạm dụng thân thể. Tuy nhiên, có những người bị kiệt sức mà tôi nghĩ không nên vậy. Và ấy là vì họ không cầu nguyện trong Thánh Linh. Tôi nghĩ một số người họ làm quá mệt sức. Họ không tôn trọng ngày Sa-bát. Họ sẽ bị kiệt quệ. Quý vị phải nghỉ ngơi. Được không? Đó là một trong 10 điều răn, thành thật mà nói. Đây là một điều răn gây khó hiểu. Chớ phạm tội ngoại tình thì dễ hiểu, chớ giết người thì dễ hiểu, nghỉ ngơi thì khó hiểu lắm. Trong Cựu Ước, phải để ra nguyên một ngày, nhưng đừng vướng bận vào điều này. Trong Tân Ước thì sao? Quý vị phải đảm bảo là có thời giờ nghỉ ngơi. Đó là lý do tôi chơi golf. Chơi golf giúp tôi thảnh thơi khỏi chức vụ, khỏi công việc, những thứ làm tôi cạn kiệt và kéo tôi ra khỏi đó và làm tôi tươi mới lại. Quý vị có theo kịp không? Tôi cầu nguyện với Thánh Linh và đó là cách tôi nhận sự yên nghỉ. Số 5, nó gây dựng con người bề trong. Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 4, người nào nói tiếng lạ gây dựng chính mình. Hãy nghe điều này, gây dựng chính mình. Từ gây dựng tiếng Hy Lạp là oikodomio, đó có nghĩa là xây dựng hay gây dựng. Nó có nghĩa là xây một tòa nhà lớn. Quý vị có biết Chúa Giê-xu nói gì ở đây không? Khi quý vị cầu nguyện trong Thánh Linh, quý vị gây dựng khả năng của con người bề trong để chứa đựng sự hiện diện và quyền năng của Chúa. Quý vị có biết Chúa Giê-xu nói cùng một từ Hy Lạp khi Ngài phán, hễ ai nghe lời ta, ta ví người đó như một người xây nhà mình, từ xây đó cùng một từ Hy Lạp. Quý vị gây dựng người bề trong của mình để chứa đựng sự hiện diện và quyền năng của Chúa. Tôi có một người bạn, con của ông bị bệnh nặng. Họ không biết nên làm gì. Bác sĩ không biết nguyên do nào. Ông ta đến văn phòng và cầu nguyện trong Thánh Linh suốt 5 giờ. Ông ta bước ra khỏi văn phòng và ông đi về nhà. Khi nhìn con trai mình và ông nói lời đầy uy quyền tuôn ra từ miệng ông và con ông lập tức bước ra khỏi giường và khỏe lại. Cầu nguyện đã gây dựng ông. Quý vị có thấy điều đó không? Ngạc nhiên quá. Số 6, nó gây dựng đức tin chúng ta. Điều này cũng đúng với vị mục sư tôi kể cho quý vị nghe vừa rồi. Trong Judea, hỡi những anh em yêu dấu, hãy gây dựng chính mình trên nền đức tin chí thánh, cầu nguyện trong Thánh Linh. Số 7, đây là ích lợi cuối cùng, nó ban cho chúng ta khả năng thờ phượng và tạ ơn ở mức độ cao hơn. Hãy nghe những gì Phao-lô nói trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 14, câu 16 và 17. Còn không, nếu anh em chúc tụng bằng tâm linh, người ngồi đó không hiểu thì làm sao nói amen với lời cảm tạ của anh em, vì người đó không hiểu anh em nói gì, vì anh em cảm tạ là tốt. Hay nói cách khác, đây là cách thờ phượng Chúa thánh khiết nhất. Đó là lý do ông nói trong Thánh Linh. Thật là một ích lợi tuyệt vời mà Chúa ban cho chúng ta, và tôi nghĩ tôi biết lý do kẻ thù chống đối tiếng lạ. Nó chống đối rất kịch liệt. Điều làm tôi buồn lòng khi tôi thấy các cơ đốc nhân, các lãnh đạo hội thánh khinh thường người khác vì họ không nói tiếng lạ. Điều này thật đáng buồn. Họ là anh chị em trong Chúa. Họ chưa học cách đầu phục dòng sông. Điều họ cần làm là đầu phục Thánh Linh. Nhưng Chúa dự định, Chúa Giê-xu đã tuyên bố những dấu lạ theo sau kẻ tin, họ sẽ nói tiếng lạ. Đây là lý do Ngài nói, tôi ước ao anh chị em thảy đều nói tiếng lạ. Chúa muốn hết thảy chúng ta kinh nghiệm lời hứa này. Chúng ta nhận lãnh Thánh Linh như thế nào? Tôi muốn chuẩn bị cho quý vị nhận dù người lãnh đạo một lớp học sẽ giúp quý vị cầu nguyện với quý vị như Phi-e-rơ và Giăng khi họ xuống thành Samari. Hoặc nếu quý vị có một mình, quý vị chỉ cần tắt tivi, tắt đầu đĩa và quý vị cầu nguyện ngay tại đó, quý vị có thể được đầy dạy Thánh Linh. Tôi có rất nhiều người bạn đã được đầy dạy Thánh Linh ngay tại phòng ngủ hoặc là văn phòng của họ khi chỉ có mình họ. Tôi thấy rất nhiều người nhận lãnh ngay tại những nơi công cộng. Điều này không quan trọng. Nếu quý vị chưa nói tiếng lạ, quý vị chưa hề xin Chúa báp têm Thánh Linh, quý vị có thể nói tiếng lạ. Nếu quý vị đã xin Chúa báp têm Thánh Linh cho mình, điều quý vị cần làm đơn giản chỉ là đầu phục Chúa. Đây là những bước để đầy dạy. Trước hết, quý vị phải tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa và là cứu Chúa của quý vị. Chúa Giê-xu phán thế gian, người chưa được cứu không thể nhận lãnh sự đầy dạy Thánh Linh. Số 2, không có sự bất tuân nào tái diễn trong đời sống quý vị. Phi-e-rơ nói, Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho những ai vâng lời Ngài. Theo kinh nghiệm của tôi học được rằng một lý do khiến người ta không nhận nơi Chúa là không tha thứ. Tôi đã thấy những người xin Chúa đổ đầy Thánh Linh, nhưng họ vẫn còn tranh chiến. Kinh Thánh nói họ vẫn khô khan, họ không cảm nhận sự hiện diện của Chúa. Nhưng khi họ tha thứ, điều xảy ra là họ lập tức được đầy dẫy sự hiện diện của Chúa. Họ có thể nói tiên tri hay tiếng lạ hoặc nói cả hai. Số 3. Điều quý vị cần làm để nhận lãnh Thánh Linh là cầu xin. Chúa Giêsu phán, ai trong vòng các ngươi là cha, nếu con mình xin bánh mà cho đá không? Hoặc nếu con mình xin cá mà lại cho rắn chăng? Hoặc con mình xin trứng mà lại cho bò cạp không? Vậy nếu ngươi vốn là xấu mà còn biết cách cho con mình những quà tốt, huống chi cha các ngươi trên trời, há không ban Thánh Linh cho những kẻ xin Ngài càng hơn thế sao? Những lời này sẽ xua tan nỗi sợ nếu quý vị xin Chúa ban Thánh Linh mà quý vị sợ sẽ nhận tà linh. Tôi không tin nổi là một số người lại có những ý tưởng như thế trong đầu óc họ. Nếu quý vị xin Thánh Linh, Ngài sẽ không ban cho quý vị tà linh. Ngài ban cho quý vị Thánh Linh. Số 4, quý vị phải nói. Xin hãy nghe điều tôi sắp nói. Quý vị đừng mong Thánh Linh sẽ tóm lấy lưỡi quý vị, tóm lấy miệng quý vị, tóm lấy cuốn họng quý vị và bắt quý vị nói ra. Tại sao? Ngài đã ban cho quý vị ý chí tự do, quý vị phải đầu phục. Kẻ thù thì lôi kéo, còn Thánh Linh thì dẫn dắt. Điều Thánh Linh làm là Ngài ban cho quý vị những lời nói. Họ sôi sục cuồn cuộn như bình pha lê mà tôi có nói, như bọt nước biển rồi trồi lên. Quý vị sẽ nói ra từng âm một, giống như sợi chỉ gút, và quý vị chỉ thấy được từng mối gút. Quý vị nói bởi đức tin, phần còn lại sẽ tự nhiên tuôn ra. Để tôi nói lời này cho quý vị. Quý vị không thể cùng một lúc nói tiếng Anh lẫn nói tiếng Tây Ban Nha. Khi quý vị đầu phục Thánh Linh mà nói tiếng lạ, quý vị không thể nói tiếng Anh. Bởi vì đức tin hãy nói ra những gì Ngài ban cho quý vị. Nó có thể là lời lắp bắp, nhưng cuối cùng nó là thành một thứ tiếng. Có thể là hai ba thứ tiếng hay nhiều thứ tiếng. Đảm bảo là quý vị làm việc này hoàn toàn bởi đức tin thì quý vị sẽ nhận. Có ba lĩnh vực mà quý vị phải đầu phục, vì toàn bộ chìa khóa là đầu phục. Quý vị phải đầu phục môi miệng, quý vị phải đầu phục lưỡi, phải đầu phục cơ quan phát âm. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố điều này và tôi sẽ nói lại. Ông ước ao tất cả các anh chị em đều nói tiếng lạ. Tôi hy vọng quý vị hiểu tại sao tôi để hai bài học cuối nói về đề tài này. Vì tôi tin Chúa muốn chúng ta nhận ngôn ngữ đó để liên kết chúng ta lại. Không phải nhóm nào mới làm được việc này. Tôi nói về việc liên kết chúng ta trong Thánh Linh cho cuộc chiến đang diễn ra và đem nhiều người về nước Chúa. Hãy nhớ rằng Thánh Linh khát khao ước muốn của Ngài là muốn thấy nhiều linh hồn đến với Chúa Giêsu. Quý vị sẽ thấy rằng Ngài sẽ dẫn dắt quý vị ngước mắt lên, nhìn xem đồng lúa đã chín cầu nguyện cho mùa gặt, khát khao mong mỏi nhiều linh hồn được cứu vì đó là ước ao của Ngài. Quý vị bước vào mối thông công với Ngài. Tôi hy vọng quý vị có một thì giờ tuyệt vời với đấng mà tôi vừa mới giới thiệu cho quý vị. Hãy nghe đi, nghe lại những bài học này nhiều lần, vì đức tin đến bởi việc nghe, và nghe đi, nghe lại. Đây là sự lặp lại. Quý vị sẽ nhận được rất nhiều từ Chúa trong các bài học này, nhưng sau đó quý vị phải nghe lại nữa. Quý vị sẽ nhận được nhiều hơn vì lời Chúa không bao giờ cạn kiệt, không bao giờ cũ xưa. Hãy liên tục lắng nghe Chúa. Chúng tôi tại chức vụ Messenger International yêu mến quý vị. Chúng tôi muốn khích lệ quý vị trung tín nhóm lại ở hội thánh địa phương của quý vị. Điều quan trọng là quý vị cần có mục sư lãnh đạo của hội thánh ở địa phương mình. Quý vị nên ủng hộ chức vụ và khải tượng mà Chúa đã kêu gọi mục sư đó. Xin Chúa ban phước cho quý vị.